Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: trang trọng nghi lễ rước kiệu về đỉnh Hùng Vương, câu hát xoan trong ngày quốc giỗ, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cũng trong chương trình có bài viết hợp tác xã chăn nuôi xanh thành công và trăn trở. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, nằm trong chuỗi các hoạt động giỗ tổ tại đỉnh Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3, lễ rước quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ là một trong những nghi lễ độc đáo được duy trì và bảo tồn trong nhiều năm nay, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tôn kính đối với tổ tiên của dân tộc ta, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng dân tộc. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết của phóng viên Linh Nhâm.
Vui tươi tự hào là cảm xúc của những người được trực tiếp tham gia lễ rước quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ trong ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên. Mọi người đều có mặt đầy đủ để tham gia, mặc dù sáng nay trời mưa bão gây khó khăn trong việc di chuyển. Em Trần Hoàng Yến, học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
đây là lần đầu tiên em được tham gia lễ rước trong bộ trang phục người con của vua Hùng theo mẹ lên núi, nên em cảm thấy rất vui và hãnh diện. Đây không chỉ là niềm hãnh diện của riêng em mà còn toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, xứng đáng làm con cháu Lạc Hồng.
Ông Nguyễn Đình Thắng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
tôi rất tự hào về con cháu của vua Hùng cùng với phường Trưng Vương đi rước kiệu dân Hùng này.
Tham gia lễ rước kiệu có sự tham gia của gần 600 người dân và học sinh của phường Trưng Vương. Đoàn rước được chia thành 18 tốp, diễu hành qua một số tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên trước khi tiến vào đình cử hành nghi lễ chính. Được khai đường bằng trò múa rồng của các nam tử thể hiện tinh thần thượng võ. Để lễ rước được diễn ra trọng thể, từ nhiều ngày nay trường Trung học cơ sở Trưng Vương đã dành nhiều thời gian để hướng dẫn các em học sinh tập luyện. Cô giáo Bùi Thị Vân Anh, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết:
để chuẩn bị cho lễ rước ngày hôm nay thì chúng tôi đã có một buổi tập luyện rất là nghiêm túc vào buổi chiều ngày hôm qua. Và tất cả đã được chuẩn bị rất là tốt để cho buổi rước ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với buổi rước ngày hôm nay thì qua đó cũng góp phần giáo dục cho các con, học sinh trong nhà trường thêm hiểu hơn về truyền thống quê hương đất nước, hiểu rõ hơn về truyền thống con rồng cháu tiên.
Việc tổ chức rước quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ trong dịp giỗ tổ không chỉ tạo sự phong phú hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian trong dịp giỗ tổ, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về truyền thống văn hóa, mà còn giáo dục ý thức tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Việc duy trì tổ chức trong nhiều năm qua, đây là cách để nhắc nhở mọi người về gốc gác, nguồn cội của tổ tiên mình.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, hát xoan là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Mỗi khi có dịp về với đất tổ Phú Thọ, ai cũng mong muốn được nghe, được thưởng thức những câu hát, điệu xoan, nhịp nhàng, uyển chuyển, nhất là vào các ngày quốc giỗ. Câu xoan vang lên lại cho chúng ta không gian tâm niệm, vái vọng về đất tổ dù ở bất cứ nơi đâu. Phóng viên Lê Mai có bài viết câu hát xoan trong ngày quốc giỗ, quý thính giả cùng nghe.
Từ thời các vua Hùng dựng nước, hát xoan được tổ chức vào mùa xuân để đón chào năm mới, không chỉ để ca hát mà còn là để cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ, quốc thái dân an và chúc tụng vua Hùng. Trải qua tiến trình phát triển của lịch sử, hát xoan vẫn tồn tại, hiện diện với nghệ thuật đặc sắc riêng. Ông Dương Huy Thiện, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết giá trị nghệ thuật của hát xoan.
Hát xoan ấy là cái giá trị của nó là vừa là ngôn ngữ dân gian với lại xen với ngôn ngữ bác học. Cái giá trị của nó ở chỗ ấy. Và nó có tính rất tâm linh, nó hướng về những cái việc tỏ lòng biết ơn những người đã có công với sức với dân nước.
Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch, Phú Thọ chia sẻ cách hát, múa trong hát xoan nghi lễ.
Chặng hát nghi lễ thì thường vẫn hát là, thứ nhất hát nhập tịch mời vua. 8 người chân kiệu bước vào, thì 8 cô đào hát đó tay chấp trước ngực và đi vào. tay lót khăn đào rước lấy vua lên. Người dân cách thì bao giờ về trang phục khăn xếp áo the, mắt hướng về thượng cung, dù thuộc bài vẫn phải cầm sách. Giáo cách là ví dụ câu là Kiều Dương xoan cách, tức là đang hát bài Kiều Dương cách đấy.
Trên quê hương chè Thái Nguyên, hàng trăm năm trước, vì không có điều kiện về nơi đất tổ đền Hùng, Phú Thọ để dâng lễ vật lên anh linh các bậc tiền nhân, cư dân nơi đây đã dựng nên đình Hùng Vương để bái vọng đức thánh tổ vua Hùng. Cùng thời gian, lễ dỗ tổ Hùng Vương vẫn được lớp lớp thế hệ người dân duy trì, truyền từ đời này sang đời khác. Và ở nơi đây, từ năm 2011, những câu hát điệu xoan cũng đã vang lên mỗi khi đến ngày dỗ tổ Hùng Vương. Ông Phạm Trần Đang, thủ nhang đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đã cử người lên đền Hùng Phú Thọ để học hát xoan. Sau đó về chúng tôi lại là thành lập ra một cái đoàn hát xoan khoảng độ hơn 20 người. Và may quần, may áo, rồi làm tất cả những cái việc mà có thể thể hiện lên với lại phục vụ cho cái việc hát xoan, nó là vấn đề văn hóa tâm linh cho nên chúng tôi rất quan tâm. Mà khi trước khi lễ hội, để chuẩn bị cho lễ hội và trong lễ hội là có tiếng hát xoan, nó thể hiện nên có như là thể hiện một cái tâm hồn của cái vấn đề gọi là vấn đề tâm linh thờ cúng Hùng Vương.
Nhưng để phát huy giá trị tạo sức sống mới cho một di sản văn hóa phi vật thể, nhất là lại ở vùng nằm ngoài cộng đồng gốc của di sản, là điều không đơn giản. Ông Phạm Trần Đang, thủ nhang đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên nói.
Năm 2018-19 thì coi như là cái đoàn hát xoan là một là tuổi cao, các chị tuổi cao, hai nữa là người đứng đầu là để duy trì là không có nữa, cho nên là cái đội hát xoan nó cứ tan dần.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho rằng
sau mấy năm dịch bệnh thì đội hát xoan cũng một số người cũng do bận việc cá nhân nên là cũng không thể tập luyện thường xuyên nên là không triệu tập được đội hát xoan nên là của lễ hội năm nay không có tiết mục hát xoan. Thế còn về chính quyền địa phương và ban quản lý cũng rất mong muốn là những năm sau ấy thì có tiết mục đấy thì cho lễ hội nó được phong phú hơn, nó tạo được nét văn hóa truyền thống cho nhân ngày dỗ tổ Hùng Vương hơn.
Thái Nguyên trung tâm vùng miền Bắc, ngọn nguồn của câu si, câu lượn, điệu tính, câu then, nhưng vẫn mong sao không gian giai điệu của hát xoan vẫn luôn được vang lên mỗi dịp đình lễ hội hoặc cùng sắc màu văn hóa của Thái Nguyên. Thưa quý khán giả, rạng sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa lớn kèm theo dông lốc gây thiệt hại về tài sản cho người dân, ngập úng cục bộ một số tuyến đường khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cây gãy đổ, mái tôn rơi xuống đường cùng nhiều thiệt hại khác là hình ảnh tại nhiều tuyến đường trên thành phố Thái Nguyên trong sáng nay sau trận dông lốc bất ngờ. Anh Nguyễn Văn Trung, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Khoảng 20 năm nay mình ở Thái Nguyên là chưa bao giờ có trận bão nào lớn như hôm nay, thì là rất là bất ngờ vì cơn bão nó đến rất nhanh và rất lớn. Tuy rằng là mình đã làm chắc chắn rồi nhưng mà vì cây to đổ nó kéo theo cho nên là đã sập những cái gian hàng thì gia đình đang cố gắng khắc phục.
Theo thống kê của thành phố Thái Nguyên, có 27 hộ dân bị tốc mái toàn bộ, 146 hộ dân bị tốc mái một phần, ước tính thiệt hại khoảng 326 triệu đồng. Nhiều cây xanh đô thị bị gãy đổ, các trục đường chính gây ùn tắc giao thông. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại, đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại nặng. Ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng xác định đây là cái tuyến đường có cái lưu lượng giao thông rất là lớn. Để đảm bảo giao thông cho người dân được thuận tiện thì công an đã phân luồng giao thông. Lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân thì phối hợp với cả các hộ dân và các cơ quan chức năng là dọn dẹp toàn bộ các cái tài sản, ví dụ như mái tôn bay xuống đường.
Trận dông lốc cũng gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại huyện Phú Lương, mưa to gió lốc đã gây thiệt hại gần 170 triệu đồng về nhà ở, công trình phụ, nông nghiệp và tài sản của nhân dân. Qua thống kê sơ bộ, toàn huyện có 3 trên 15 địa phương bị thiệt hại, gồm xã Phấn Mễ, Cổ Lũng và thị trấn Giang Tiên. Ngoài thiệt hại về cây trồng vật nuôi, dông lốc làm gãy đổ 73,5 hecta ngô, tốc mái 24 nhà ở. Mưa dông đã làm tốc mái nhà của 288 hộ dân ở huyện Đại Từ. Nhiều tường rào, cột điện và cổng chào đã bị đổ, ảnh hưởng tới khoảng 20,9 hectare ngô, hoa màu, hơn 1.200 con gà bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến 17 giờ chiều ngày 29 tháng 4, tổng thiệt hại về tài sản do mưa dông và lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh khoảng gần 4 tỷ đồng. Trong đó có gần 590 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, khoảng 134 hectare lúa ngô rau màu bị đổ gãy. 11 trang trại bị sập, một trạm biến áp bị nổ, nhiều biển quảng cáo, pano tuyên truyền, tài sản gia dụng, công trình phụ bị hư hỏng, không có thiệt hại về người. Cũng trong sáng nay, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc sét xảy ra đã khiến cho việc tham gia giao thông của người dân trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các nút giao trọng điểm, cửa ngõ ra và vào thành phố. Bên cạnh đó, việc lượng phương tiện gia tăng đột biến đã khiến các khu vực cửa ngõ này bị ùn tắc cục bộ và kéo dài. Khu vực khó khăn nhất đó là đường tròn Tân Long. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết giao thông.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 28 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ huyện Phú Bình. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định số 1594 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chúc mừng đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Phú Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Loan trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực sở trường, uy tín, nhiệt huyết và những kết quả thành tích đã đạt được. Cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng Phú Bình ngày càng phát triển, sớm trở thành thị xã trước năm 2030. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Phú Bình khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện đoàn kết thống nhất, nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cả hệ thống chính trị của huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong sáng ngày 28 tháng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác của tỉnh đã dự và tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phú Bình. Tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các nhà hảo tâm đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách của xã Kha Sơn, tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các nhà hảo tâm nhằm tri ân, tôn vinh những công lao đóng góp của những người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập.
Ngày 28 tháng 4 tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Trần Thị Tre, sinh năm 1902, cư trú tại xóm Văn Thanh, xã Lục Ba. Mẹ Trần Thị Tre có hai con trai là liệt sĩ Trần Văn Trống tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đã anh dũng hy sinh ngày 17 tháng 12 năm 1954. Và liệt sĩ Trần Văn Túc, sinh năm 1939, đã anh dũng hy sinh ngày 13 tháng 11 năm 1974 tại chiến trường miền Nam. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao, đóng góp hy sinh to lớn của mẹ Trần Thị Tre trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để triển khai thực hiện 6 mô hình điểm tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 5, Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để khai thác thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án số 06 và chỉ thị số 05 tại tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời, khảo sát, đánh giá để tận dụng những hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở để người dân được hưởng những tiện ích từ đề án số 06. Tỉnh sẽ triển khai 6 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số, đó là mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, an sinh xã hội, đào tạo online cho cán bộ công chức, mô hình tuyên truyền của địa phương, mô hình tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức, mô hình tại bộ phận một cửa.
Bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 tới 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 tới 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 tới 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 tới 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 tới 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 tới 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 tới 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 tới 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Ngày 27 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 1935. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và thương mại nông sản, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo đúng chế độ, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tập trung hơn nữa cho 3 động lực tăng trưởng bao gồm tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đầu tư, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng đa giá trị, quy mô lớn, chuyên nghiệp hiện đại, hiệu quả, tuần hoàn, phát thải thấp, thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, có sức cạnh tranh cao, thúc đẩy phát triển hợp tác và các mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi, đẩy mạnh đổi mới công nghệ chuyển đổi số trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các sở ngành địa phương liên quan đẩy mạnh xây dựng thương hiệu xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử, phát triển đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật tư và thị trường tiêu thụ nông sản, triển khai có hiệu quả phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 29,88 tỷ đô la Mỹ, Thái Nguyên xếp thứ tư cả nước về kim ngạch xuất khẩu năm 2022. Trong khuôn khổ hội thảo chuyển đổi số để xây dựng ngành logistics hiện đại, bền vững do Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và Báo Công Thương tổ chức chiều 27 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022. Theo đó, báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 có một nội dung mới như thông tin về chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030, cập nhật về kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tình hình gia nhập hiệp định CPTPP của một số nền kinh tế, tình hình phê chuẩn hiệp định CPTPP, một số điểm mới trong triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu. Theo báo cáo, 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2022 lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương. 10 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất lần lượt là Lai Châu, Sơn La, Bắc Cạn, Điện Biên, Ninh Thuận, Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang và Quảng Bình.
Ngày 28 tháng 4, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023. Chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng để bảo vệ quyền lợi cho chính mình và góp phần cùng ngành thuế nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn. Dựa trên cơ sở dữ liệu gần 299.440 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được lập từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 3, trong đó có 18.776 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh, có đầy đủ thông tin, đủ điều kiện để đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên. Thông qua phần mềm hóa đơn may mắn, Hội đồng giám sát chương trình đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên một giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích. Danh sách cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng và thời gian trao thưởng được đăng tải công khai trên website của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.
Với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế vùng, du lịch và thu hút đầu tư vào xã Tân Thái, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã quyết định đầu tư trên 26 tỷ đồng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn xã Tân Thái, đoạn nối từ đường tỉnh 270 đến hồ Cây Vỉ, đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A. Theo thiết kế, chiều dài tuyến đường được nâng cấp mở rộng là 2,6 km. Đây là công trình giao thông cấp 4 thuộc dự án nhóm C do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư, được khởi công từ giữa tháng 4 này và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 2 năm 2024.
Ngày 28 tháng 4, xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa. Xóm Làng Hang có 185 hộ với 730 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế và tham gia các phong trào do địa phương phát động. Hiện nay xóm chỉ còn có 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Công trình nhà văn hóa xóm Làng Hang được hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 5 tháng xây dựng. Công trình có tổng diện tích trên 500m2, riêng nhà văn hóa rộng 210m2, đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt văn hóa của nhân dân, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân. Tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa là trên 500 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại do nhân dân trong xóm và bà con xa quê hương đóng góp.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngày 27 và 28 tháng 4, gần 1.000 nhân viên người lao động của nhiều công ty thuộc khu công nghiệp Điềm Thụy đã được tiêm phòng COVID-19, phần lớn là tiêm bổ sung mũi 4. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Bình để tiến hành tiêm tại các doanh nghiệp có nhiều người đăng ký. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 2K trong phòng chống dịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục rà soát và tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tiêm.
Thưa quý thính giả, sớm nhận thấy lợi ích trong việc tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Ngay từ khi thành lập năm 2017, Hợp tác xã chăn nuôi xanh do ông Đặng Văn Ngữ ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công làm giám đốc đã hướng các thành viên tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao bằng nguồn thức ăn chăn nuôi sinh học an toàn để tự cung cấp cho 30 thành viên trong hợp tác xã. Bài viết của phóng viên Khắc Thái sẽ giúp quý thính giả biết về mô hình này.
Với nguồn thức ăn chăn nuôi chủ yếu từ cám gạo, ngô, khoai sắn được chế biến theo tiêu chuẩn và quy trình sinh học nghiêm ngặt nên chất lượng và số lượng sản phẩm được nâng cao. Năm 2019, Hợp tác xã đã xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gồm 2 cửa hàng bán thịt lợn tại phường Thắng Lợi và phường Lương Sơn. Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường được kiểm nghiệm, đóng gói, thông tin đầy đủ trên bao bì. Cũng nhờ đó, sản phẩm bán ra có giá cao hơn khoảng 10% so với giá bán thịt lợn chăn nuôi thông thường. Đồng thời, trong thời điểm hiện nay, khi giá hàng thực phẩm lợn, gà thấp, giá thức ăn vật tư y tế thì cao, dịch bệnh hoành hành thì việc tự cung được nguồn thức ăn vi sinh đã góp phần giảm chi phí, quyết định đến thắng lợi. Ông Đặng Văn Ngữ, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi xanh phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho rằng:
theo tôi thì về cái thị trường thực tế bây giờ thì là cái nguyên liệu thì nó cũng tăng cao, cái thứ hai là cái giá thành đầu ra là nó thấp. Thế thì thực tế là cái ngành chăn nuôi là 2022 đến bây giờ vẫn đang khó khăn. Thì với quan điểm của tôi, cải thiện cái vấn đề để nó hỗ trợ cho việc người chăn nuôi thì là mình sẽ trộn các cái nguyên liệu để mình tự trộn. Tuy nhiên thì mình mua các cái nguyên liệu thì mình sẽ cũng gặp khó khăn. Một là mình sẽ mua nhỏ lẻ, hai nữa là cái kiểm soát của mình cũng phải vất vả hơn. Đấy là cái hai. Thì nó nếu mà có hai cái đó mà mình làm được thì mình sẽ giảm được chút giá thành để hỗ trợ thêm cho cái sự phát triển của mình.
Hàng năm, hợp tác xã cung cấp cho thị trường hàng chục tấn thịt lợn, gà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mỗi hộ cũng để ra được vài trăm triệu đồng mỗi năm. Riêng với gia đình ông Ngữ, sẵn có diện tích đất khoảng trên 1 hectare, ông đã liên tục củng cố nâng cấp hệ thống chuồng trại. Thời điểm hiện tại đang khó khăn về chăn nuôi thì riêng trang trại của ông Đặng Văn Ngữ vẫn có hơn 300 con lợn thương phẩm, trên 2.000 con gà thịt, nhiều loại cây ăn quả được trồng xen canh gối vụ cung cấp cho thị trường, qua đó đem lại thu nhập ổn định cho gia đình và 30 thành viên hợp tác xã, với mức thu nhập từ 4 tới 6 triệu đồng trên tháng. Chị Dương Thị Lương, công nhân hợp tác xã chăn nuôi xanh phường Lương Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ niềm vui khi được làm việc tại hợp tác xã.
Làm cho ông Ngữ từ năm 2010 mà cũng thoải mái, ông Ngữ cũng thoải mái, ông Bà Bích cũng thoải mái. Vì là Em chưa làm các trại khác nhưng mà em làm cái trại này đầu tiên tạo điều kiện cho em. Em làm đây lương lậu thì cũng đảm bảo đủ thu nhập. Thế là em thấy ổn định thì em làm đấy.
Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên đến nay, theo ông Đặng Văn Ngữ và các chuyên gia thì Hợp tác xã Chăn nuôi Xanh cùng rất nhiều trang trại mô hình hợp tác xã khác cần phải cải tiến chuồng trại theo quy chuẩn mới của mô hình chăn nuôi sinh học mới để tránh dịch bệnh, giảm thiểu tình trạng gia súc gia cầm ốm chết, còi cọc. Ông Đặng Văn Ngữ, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Xanh phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho biết thêm về việc xây dựng chuồng trại đảm bảo theo quy chuẩn mới.
Là cái quy cách chuồng trại hay là các cái tiêu chuẩn về chăn nuôi đảm bảo các tiêu chí thì mình kỹ thuật thì mình yếu, cho nên là nhiều khi cũng chưa tiếp cận được hết. Nên có cái cũng lỗi, với lại cái nữa là ở cái chỗ là nếu như là chuồng trại chăn nuôi mà mình không đảm bảo cái độ khô thì đương nhiên là dịch bệnh không cứ một loại dịch bệnh gì cả. Các loại dịch bệnh thì nó ẩm ướt thì nó sẽ tạo ra dịch bệnh rất là cao. Như vậy thì cái việc đó thì mình sẽ cố gắng để củng cố và mình chỉnh sửa như nào đó để mình xử lý nó phù hợp với chăn nuôi nó hiệu quả hơn. Còn không, trong cái ẩm ướt thì cái bệnh gì nó có thể xảy ra, không cứ một loại bệnh gì cả.
Ông Hoàng Công Hợp, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Thì lợn theo an toàn sinh học thì nó sẽ hạn chế được dịch bệnh, nó sẽ giảm được các cái sử dụng kháng sinh vân vân, lợn nó sẽ ít bệnh hơn, bởi vì là có bao nhiêu lỗi thuộc về chuồng trại, về máng ăn máng uống vân vân ấy là người ta khắc phục được. Thí dụ như những cái trại hiện tại chúng tôi khảo sát thì người ta hay để những cái hố nước ở đằng sau để lợn tắm với rửa đấy, thì con lợn nó thường uống phải, nó khát là nó lại ra nó uống cả cái nước đấy thì nó hay bị bệnh đường tiêu hóa, hoặc là khi có nước thế độ ẩm trong chuồng nó cao thì nó hay bị những cái bệnh viêm phổi.
Để Hợp tác xã Chăn nuôi Xanh và ngành chăn nuôi nói chung phát triển bền vững, rõ ràng rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà chuyên môn về khoa học kỹ thuật, cùng cách làm sáng tạo và ý chí quyết tâm như ông Đặng Văn Ngữ, nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà giá cả thị trường và dịch bệnh đang có những bất lợi với người nông dân và ngành chăn nuôi.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết một số khu vực trên cả nước ngày và đêm nay do biên tập viên Lê Thủy mới cập nhật.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 tới 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 tới 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 tới 29 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ: 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.